Phật nói hãy cố gắng dùng những cái tư tưởng ý niệm này để mà khống chế, để mà bao phủ, để mà giảm bớt những cái lực tham sân si trong tâm của chúng ta, để bỏ đi tất cả, giảm bớt như những cái sân hận, những tranh tị, những hờn ghét, những vua ngoại ở trong đó không tốt cho cái chân tâm thanh tịnh của chúng ta, mà càng ngày đưa chúng ta vào cái cảnh giới, cái tư tưởng kiến giải của chư hiền, chư thánh, chư Phật, chư Bồ Tát, thì tự nhiên tâm chúng ta sẽ tương ứng thôi. Và chỉ cần một niệm thôi cũng là vãng sanh rồi, chứ không phải 10 niệm nào. Nãy trí trong đó ít nhất là 10 niệm. Nhưng mà khi chúng ta niệm được một niệm trong khi giờ phút nguy kịch, thì chính niệm kia cũng từ từ niệm theo. Giữ chánh niệm được thì tất cả các niệm đều sẽ được. Cho nên cái vấn đề quan trọng đó, chúng ta cần phải tu tập. Không có gì ở trên đời này mà quý giá hơn cái sự tu tập của chúng ta. Không có vì một công chuyện, công ăn, việc làm nào mà bỏ đi thời công phu. Lỡ có chuyện gì thì sao quý vị ạ? Lỡ có chuyện gì xảy ra đến bất cứ một người nào, dù cho người đó có công đức tối thắng như thế nào, dù cho người đó có công lao như thế nào, mà bỏ đi cái phương tiện này, 10 niệm vãng sanh tối thiểu trong đó, thì đều cũng là thất bại. Dù có công đức thuyết pháp phổ độ chúng sanh, hoằng pháp lợi sanh, đạt được cái cảnh giới như chuyển luân pháp vương, cũng là không thành tựu, không bằng người hạ phẩm vãng sanh. Người hạ phẩm vãng sanh cũng được dự vào hậu liên trì, tham dự cùng với chư đại chúng, toàn là bậc bổ sứ, toàn là bậc đại bồ tát. Cho nên ở nơi đó chúng ta thấy rằng coi họ khiêm nhường, khiêm tốn, nhỏ bé, nhưng đâu có ngờ một thời gian ngắn tâm lượng họ lại trở nên bao la quảng đại, tương hợp với chư đại bồ tát không khác. Cho nên ở nơi đây quý vị, chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc, không thể nào không biết 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà. Mà ở trong đó tối thắng thành công được hay không là ở nguyện số 18 nào. Cái này à, ngay cả ngũ nghịch còn có thể được độ thoát là, nếu mà ngũ nghịch mà không có phỉ báng tin tưởng pháp môn này, họ cũng có phần cái gì à. Còn chúng ta chưa đến nỗi phải làm ngũ nghịch đâu. Thập ác thì có phần. Vì sao quý vị? Thập thiện chưa viên mãn thì làm thập ác là. Không lẽ con người chúng ta sanh ra đứng chết như trời trồng như vậy à? Nó phải sinh hoạt, phải nói năng, phải động tịch, động tỉnh chứ. Phải ý, phải nghĩ tưởng. Cho nên á, phàm có ý nghĩ, phàm có lời nói, phàm có việc làm thì đã là nghiệp rồi. Nghiệp gì? Nghiệp thiện hay là nghiệp ác? Nghiệp thiện thì nó tương ưng với thập thiện, nghiệp ác thì nó tương ưng với thập ác. Cho nên nếu mà không có thập thiện thì là thập ác rồi. Coi ác nó nhiều hay là thiện nó nhiều thì nó sẽ quyết định cho con đường tương lai của chúng ta. Bởi vậy cho nên nó không có thiện nào tối thắng hơn là cái thiện niệm Phật. không có công đức nào vượt qua công đức niệm Phật, không có cái quả báo nào tối thắng hơn là cái quả báo của người niệm Phật. Cho nên hãy đặt trọng tâm cuộc đời của chúng ta hôm nay có ở đây, tới đây để làm gì, chúng ta sửa lại, không phải để thọ báo, không phải để tạo nghiệp, mà tới đây để niệm Phật cho thành công. Là đặt cái mục tiêu xuống trong đó, không phải tới đây để mà lập nghiệp, lập đó, ở trong đó tạo ở dựng sự nghiệp. Cái đó nó đã có rồi, nó đang có và sẽ có. Mà đặt lại mục tiêu phương hướng của chúng ta một lần nữa, là tới đây không ngoài niệm Phật để giải quyết vấn đề sanh tử trong tổ. Đây là quý vị, lần này chúng ta tới đây, tới thế gian này có ý nghĩa là, ý nghĩa cuối cùng là, cho nên đối với thế giới, đối với xã hội, đối với quần chúng, đối với tất cả mọi người đều có cái tâm gì? Tri ân báo ân. Vì nhờ có họ ngay đời này làm cái bậc thang cho chúng ta nhảy vọt lên. Họ làm tầng, làm bậc, họ làm ở trong đó để cho vững chắc để chúng ta nhảy lên, quý vị. Nếu không có cái bậc thang hèn kém đó, nếu không có cái nền tảng xấu xí đó, chúng ta dựa vào đâu mà phóng lên? Phóng lên phải có nền tảng chứ. Cho nên ở đây đối với thế giới, đối với tất cả mọi người đều góp phần cho sự thành công của chúng ta. Nếu chúng ta phát cái tâm đó nó tương ưng với tâm địa của Phật, chỉ biết tri ân báo ân, thì tất cả mọi chúng sanh trong mọi hành nghiệp, ông mọi giới ở trong đó đều hoàn thành đủ tứ ân. Ân của quốc gia, ân sanh thành cha mẹ, ân của thầy tổ khai phá khai mở, ân của chúng sanh giúp đỡ. Cho nên tứ ân đó được vẹn toàn, không thiếu, không sót, không khiếm khuyết, chúng ta an nhiên tự tại vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chuyển đổi tư tưởng của chúng ta lại, kiến giải của chúng ta lại, thì chúng ta đều có thể tham dự. Đó, có nhiều thanh niên muốn vào làng để tu, muốn hạ thủ công phu, muốn buông xả tất cả, thì hãy trang bị mình bằng cái tinh thần này, thì chúng ta không bị khiếm khuyết, không có lỗi, không có ở trong đó cái lỗi là sao quý vị? Không trách nhiệm với tứ ân, không vẹn toàn với tứ ân, thì phải phát cái niệm này quý vị viên mãn. Đối với tất cả chúng sanh, chúng ta ra đi để mà phục vụ, để mà viên mãn, để mà thành tựu cho. Cho nên ở nơi đó sự phát tâm viên mãn tròn đầy, không cần ở nơi đây chúng ta phải làm đủ những cái trách nhiệm, những cái nhiệm vụ phải làm, mà chúng ta cải thiện tư tưởng ý niệm chúng ta, một ý niệm giác thì nó viên mãn tất cả. Cho nên nó ở nơi đây đối với tất cả chúng sanh quý vị, chúng ta đều đem cái tâm tri ân báo ân, thì sẽ hành tụ và từ đó gia công dụng hành, để mà ở nơi đây có thể thực hiện được làm thế nào nguyện số 18 này chúng ta nắm được trong tay, và từng bước tiến lên, không phải 10 niệm nữa mà là tự tại vãng sanh. Hay nói cách khác nữa, không có đợi niệm nguyện số 18 này mà chúng ta là sao quý vị? Công phu thành phiến, công phu thành phiến trong đó thì luôn luôn tâm chúng ta niệm Phật, cần gì phải mười niệm. Luôn luôn trong tâm có Phật, luôn luôn trong tâm niệm Phật, nó thành một phiến phụ hết phiền não nghiệp chướng sanh tử. Không cần phải hộ niệm, không cần phải cuối cùng lâm chung chúng ta đi vào con đường này. Mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì chúng ta nương nhờ cái nguyện số 18, nương nhờ bạn đồng tu để tiễn chúng ta trên con đường Tây Phương. Mà hay hơn hết, tối thắng hơn hết là thành công phu thành tiến. Công phu thành tiến đạt được hay không, thơ nhắc nhở người niệm Phật rõ ràng minh bạch. Và muốn đạt được công phu thành tiến cho nó tốt thì trên căn bản đạo lý phải có, để cho phiền não nghiệp chướng không có hừng hãy khởi lên. Căn bản đạo lý là gì các vị? Ở nơi đó là ngũ khoa tịnh độ, và ở trong đó hòa thượng để căn bản đó cho chúng ta. Trước nhất là phải làm thập thiện, phải hành thập thiện, phải hành sa di luật ni. Mà muốn làm cho được trong cái hành động, lời nói, việc làm của mình tương ứng với thập thiện, tương ứng với sa di luật ni, thì phải có căn bản đệ tử quy. Nó liên can như vậy đó quý vị. Đó là đệ tử quy để cho chúng ta chuẩn bị lên cái tầng đó là sao? Thập thiện và sa di luật ni tự nhiên nó vào, không cần gia công, không cần ép mình, mà tự nhiên hành động của mình đều hướng về thiện, đều ở trong đó đầy đủ uy nghi của một người niệm Phật. Đây cái việc cái căn bản đó, cho nên nó đó rồi đó, cho tâm chúng ta an. Tâm an thì lý đắc, lý đắc thì tâm an, không ngoài liễu phàm tứ huấn. Cho nên hiểu liễu phàm tứ huấn rồi thì an nhiên tự tại, không lo sợ về cuộc sống ở bên ngoài, gia đình như thế nào, lên xuống, thu nhập lên xuống, không có liên can. Vì sao quý vị? Đó là quả mà nhân nó ở trong quá khứ rồi, thì giờ mình cải tạo cho cái cuộc sống, cho vận mạng mình tốt đẹp hơn, tin tưởng về Phật pháp hơn, gia công tu hành hơn, thì tự nhiên trong đó cái quả báo nó sẽ ra. Bởi vậy cho nên chúng ta nó coi như là tu hành, nhưng mà thật sự là tự nhiên. Tự nhiên nó trong đó chúng ta biết được đạo lý, hiểu được đạo lý rồi thì tất cả nó thuận hơn. Bởi vậy cho nên nó như vậy quý vị. Ở trong đó nó đưa chúng ta những cái này. Và hợp thượng mới đây á, thêm nữa là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng nói về cái đạo lý nhân quả, cũng nói về nghiệp quả. Thì trong đó để hỗ trợ trên con đường tu hành chúng ta. Chúng ta sợ gì cái gì? Không sợ quả báo nữa mà sợ nhân nữa. Không những sợ quả báo mà ngay đến nhân cũng còn sợ luôn. Tiến lên từ từ lên đó, lên thành Bồ Tát. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bây giờ quả nó chưa khởi cũng thấy sợ rồi, thấy không? Và nên trong đó mình lo cái nhân của mình, coi nó có đúng hay không. Đó, nhân đó đúng hay sai, liễu phàm tứ huấn, cảm ứng thiên hay biết được cái nhân à. Muốn biết được nhân quá khứ hãy nhìn quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai hãy nhìn cái hành nghiệp hiện tại. Cho nên nó đã rõ ràng minh bạch, và ở trong đó tâm chúng ta tự nhiên không ai di đà Phật, an nhiên tự tại. Đó là tổng cương lĩnh của pháp môn tịnh độ trước mặt chúng ta, đâu có khó đâu à. Chúng ta thấy trong đó tại sao mà trong cái xã hội, trong gia đình khó, chúng ta từng bước giống như liễu phàm tứ huấn, cải thiện cải sửa lại thì tất cả sẽ được thôi. Đó thì đó là qua cái tổng cương lĩnh kỳ Phật thất thế này. Chúng ta sơ lược nói đến đây. Sau đây chúng ta qua phần câu hỏi, vì ở trong đó câu hỏi vấn đáp cũng còn nhiều. Kính thưa thầy, khi niệm Phật mà tiếng niệm Phật luôn luôn ở trong đầu, khi ngừng niệm rồi mà tiếng niệm vẫn không ngừng, vẫn vang trong đầu, mặc dù mình muốn ngừng niệm, chỉ cần dừng được một lúc rồi tiếng niệm vẫn tiếp tục vang trong đầu, vậy là điều tốt hay là xấu? Kính xin thầy chỉ đạo. Chỉ vậy thì ở nơi đây quý vị, trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta rõ ràng là niệm Phật ở trong tâm niệm, miệng phát ra tiếng và tai nghe lại cái câu niệm Phật của chính mình. Còn chúng ta nghe câu niệm Phật ở ngoài, đó là ngoại tướng rồi, ngoại cảnh rồi, chứ không phải ở trong tâm. Cho nên cái điều quan trọng, bí quyết của niệm Phật không trừ vọng tưởng, không trừ phiền não, mà ở trong đó làm thế nào chú tâm nhẹ nhàng, miệng biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và nghe lại âm thanh của chính mình niệm. Khi mình nghe được âm thanh của chính mình niệm, đó là cái tâm nhiếp, nhiếp tâm, là ở trong đó cái tâm nó thâu nhiếp lại và nó nghe, nó sáng suốt, nó rõ ràng, nó nghe được. Còn nếu mà chúng ta nghe âm thanh niệm Phật ở ngoài đó thì sao quý vị? Đừng để ý nó, vẫn niệm như thường, vẫn cứ niệm, và mình niệm theo cái giọng của mình, cái điệu của mình. Còn âm thanh ở ngoài từ từ nó lắng động, nó đi đâu kệ nó, nó là ngoại cảnh, không lo quý vị. Ngoại cảnh thì có sắc, thì có âm thanh, thì có hương, thì có vị, có xúc, có đầy đủ cái đó. Nó khởi lên, nó từ ở trong tâm chúng ta khởi lên, do chủng tử hay là ngoại cảnh ở ngoài á, nó tín hiệu để cho nó khởi. Đừng chạy theo nó nữa. Mà muốn không chạy theo nó thì sao quý vị? Thì ở trong đó mình niệm và nghe âm thanh của mình. Còn nếu chúng ta niệm Phật đó mà nghe âm thanh thấy thường hoan hỷ, thấy như ở trên không có âm thanh niệm Phật, chúng ta chạy theo nó, lập tức mở tâm để cho sao quý vị? Tín hiệu cho ma nó nhập vào. Vì tất cả ở trong tâm phát mà, chúng ta mở thì nó vào. Mở đây chúng ta, tâm chúng ta chỉ niệm Phật thôi, không có rước một cái hình ảnh âm thanh nào vào tâm hết cả. Mình chỉ nghe giác ngộ, chánh giác, nghe được âm thanh của mình niệm. Đây là lời dạy của Ngài Hạ Liên Cư, rõ ràng thấu đáo như vậy. Và ở trong đó, nếu mà chúng ta nghe được âm thanh niệm Phật ở ngoài, tốt chứ không xấu. Nhưng mà đừng để ý nó. Mình nên dự Phật thất được 3 ngày trong đó, cứ niệm liên tục trong đó, nó cảm ứng sao ở trong đó nghe tiếng niệm Phật. Thì niệm Phật mình chuyển tất cả âm thanh thành niệm Phật là tốt. Nhưng mà đừng có bị nó quyến rũ, mà chúng ta vẫn là chánh giác niệm Phật, không có lo gì tiêu giả. Nó ở ngoài đều là vọng, lấy âm thanh cầu ta, lấy sắc tướng cầu ta, người đó hành tà đạo sẽ không thấy được Như Lai. Mở đây chúng ta niệm Phật là, chứ không phải lấy âm thanh, lấy sắc tướng để mà cầu. Nên nó có những cái này thì đừng có khoe, đừng có phô trương, mà chúng ta hãy cố gắng nhất tâm lại và cũng hướng niệm Phật vượt qua cảnh giới này nha. A Di Đà Phật, kính thầy khai thị cho con hai thắc mắc sau. Thứ nhất, ngoài hai nguyện, nguyện sanh Tây Phương và nguyện dĩ thử công đức, con còn rất thích câu nguyện là nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tổng từ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến ngã Phật A Di Đà, tức đắc vãng sanh cực lạc quốc. Sao khóa lễ con thường niệm như vậy có được hay dư thừa, xin thầy chỉ dạy cho con. Thì cái câu nguyện này là của Văn Thù Vào Khổ Hiền, trong kinh Hoa Nghiêm, trích trong kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta. Nguyện ngã lâm mạng dục chung thần, tổng trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến ngã Phật A Di Đà, tức đắc vãng sanh cực lạc quốc. Còn tiếp trong đó, ngã đắc vãng sanh cực lạc dị, hiện tiền thành tựu thưởng đại nguyện. Nghĩa là con nay đã đến được Tây Phương Cực Lạc rồi, thì hiện thời con thành tựu đại nguyện của con, thập đại nguyện vương thành tựu tại Tây Phương, Văn Thù Sư Lợi đại nguyện thành tựu tại Tây Phương Cực Lạc Quốc, sau khi đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là đời nguyện ở đó, các vị. Nó tha thiết như vậy, chúng ta cũng có thể lấy cái câu nguyện này, không sao. Nhưng ta tha thiết như vậy, con đã nguyện thấy được Phật A Di Đà, con tận trường nhất thiết chư chướng ngại, thì quý vị có thể thêm cái câu này, nó tương ưng trong đó. Đây là cái nguyện của Văn Thù và Phổ Hiền, không có hề gì. Và chúng ta có thể đọc thêm cái câu này sau khi tổng nguyện, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, thì sau đó chúng ta thêm cái này, thì quý vị sẽ thấy tâm của mình nó gần gũi với Đức Phật A Di Đà. Mình sẽ thấy trong đó cái nguyện này nó liên kết chúng ta với Đức Phật A Di Đà hơn, nó tha thiết hơn. Thì mỗi người có một cái nguyện, mỗi người có một cái niệm, thì chúng ta đương theo đó để mà tiến gần với Đức Phật A Di Đà hơn cũng rất tốt. Nhưng mà đừng có quá nhiều làm tâm chúng ta xen tạp phong tạp. Thứ hai, Phật dạy mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy có những người chưa có cơ duyên ăn chay, thì ví dụ người đó ăn một dĩa cá, cá cơm là có tội nhiều hơn ăn một miếng thịt hơn không thầy? Vì ở trong đó cái này so sánh cái gì, mỗi một chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy thì người này chưa ăn chay được, vậy ăn một miếng thịt bò nó là một phần trăm của con bò, còn ăn một dĩa cá cơm nó là mười mấy, một trăm con cá tô cơm, thì cái gì có ăn hết 100 cái Phật tánh. Còn bên dĩa thịt bò đó mình ăn có 1% cái Phật tánh thôi. Như vậy bên nào nặng, bên nào nhẹ? Quý vị rõ ràng cái câu câu thật là lý luận phân biệt, đúng không nào? Thì trong đó cái tội nó như thế nào, đúng không nào? Thì ở đây quý vị ở đó đó, ở trong kinh Địa Tạng đó, quý vị để nội cái ăn con cá cá cơm đó, quý vị, hai cái việc, chỉ có hai việc thôi, là phỉ báng, nói lời xấu, không, và ăn cá cơm ăn cá trạch đó, quý vị. Thì những con cá cơm nhỏ nhỏ đó, chiên xào nấu luộc làm mắm đủ thứ đủ kiểu, ăn hàng vạn con thì ở trong đó cái tội nó cũng có trong đây. Còn chúng ta ăn nước mắm cũng không khác gì cái gì, một thùng nước mắm hàng triệu con cá cơm, đúng nè, cứ một lớp muối một lớp cá, một lớp muối một lớp cá, cứ như vậy. Và chúng ta để con cá đó quý vị, nó sống đó, và chúng ta chôn sống nó ở trong những lớp muối đó, đúng rồi, cho nên nó khổ vô cùng. Nó là còn con bò thì sao quý vị, ăn miếng thịt vậy đỡ hơn không? Thật sự không đỡ hơn chút nào đâu cả. Vì sao quý vị? Vì tâm con bò nó lớn hơn con cá, cho nên cái sức sân hận của nó, cái oán thù của nó nặng hơn là con cá. Giống như chúng ta giết sát nhân, tội sát nhân là giết người, nó nặng hơn giết con gà. Thấy không? Vì con người đó, cái tâm thức, cái kiến giải nó lớn hơn. Bởi trên đó, trong đó phạm tội sát nhân ở trên thế gian này lập tức phải trả nghiệp. Còn sát hại con gà thì chưa tới. Đâu sát hại quá nhiều mà cũng chưa có ăn tội, đúng không? Thì để nó kết tập lại, nó thành nó công nghiệp lớn thì nó mới hiện hiện. Bởi vậy ăn một cái dĩa bistec với ăn một cái dĩa cá cơm thì trong đó nó coi, nó định coi á, bao giờ trổ cái gì, nghiệp bao giờ trổ là, thì trong đó nó cũng là cộng nghiệp với nhau. Hay hơn hết là mình ăn chay. Chứ ăn cái gì cũng chết hết là. Mà ăn chay á, mà không tu cũng chết cái gì. Vì ở trong đó có người lý luận cải đó, nó cũng có sự sống. Chúng ta ăn á, 10 cây cải, giết một con gà cũng vậy à. Mà bẻ cái ngọn cải ra thì mủ nó chảy ra, cũng khác gì là máu huyết. Đúng không? Nên Phật có nghĩa đến đây á, vậy là bế tắc sao? Đi học Phật Pháp, đi tu theo Phật thì khỏi ăn luôn sao? Vậy cho nên chúng quý vị thấy đó, có những cái lý luận á, của chúng sanh nó như vậy. Rồi người ta lý luận, người ta bào chữa mà biểu thôi, trước sau cũng chết thì thôi ăn thịt cho rồi. Hỏi mắc câu, ăn cải, ăn rau cũng có mạng sống vậy. Đúng nè, thật sự Phật ở trong đó, chế trong đó, những loài thực vật cũng có mạng sống, cũng có linh tánh, nhưng mà cái tình của nó yếu, cái tình cảm của nó, tình thức của nó yếu, nó không có nặng bằng động vật. Cho nên sự cảm ứng của nó, cái nghiệp của nó không quá trầm trọng. Bởi vậy khuyên á, chúng ta là làm cái gì phải từ từ, phải nhẹ nhàng, đừng có bao giờ đắm say vào trong đó. Trong kinh Lăng Nghiêm á, nói cho chúng ta, vì chúng sanh từ ở cõi trời quang minh gì chiếu ánh sáng xuống, chạm vào đất, dính vào đất, rồi lại nếm quả, nếm đồ ở trên đây cho nó nặng, không bay trở về lại được. Thì ở trong đó nếu mà chúng ta ăn ngũ cốc, đắm say vào ngũ cốc nhiều quá thì nó nặng, nó cũng không bay lên luôn. Chứ đừng nói chi là động vật. Cho nên đó, chúng ta hãy nương vào đó để mà nuôi xong cái thân này, và sau đó niệm Phật để thoát ra, thoát ra cái thân ngũ ấm này. Tất cả ngũ ấm này á, nó còn tồn tại bởi vì vật thực, từ động vật cho đến thực vật giữ chúng ta. Thì chúng ta nhẹ nhẹ nó một chút quý vị, nếu mà thì trong đó luôn luôn cái tâm từ bi nó phát ra. Và khi ăn đó chúng ta nhớ niệm Phật để hồi hướng cho chúng, không? Thì trong đó nó không có lỗi. Còn nếu không có cứ lạm dụng trong đó thì thật sự là có lỗi. Dạ. Có một Phật tử hỏi, Phật tử Minh Trị đang thở oxy nhưng não đã chết rồi thì có nên rút ống hay nên tiếp tục hồi niệm, kính xin pháp sư chỉ giáo. Cái câu hỏi này hơi chậm rồi ha. Dạ, hôm qua. Cho nên ở đây á, thì thật sự á, đi vào cái tình trạng hôn mê bất tỉnh như vậy không tốt rồi. Mà lúc xưa nó không có vấn đề này cái gì, vì nó không có máy trợ sự sống, nên ở trong đó nó trong đó nó cũng như nó gần chết rồi, thì nó đến hết cái duyên là nó đi. Còn ở đây á, về trong cái khoa học kỹ thuật giữ nó lại, nhưng mà giữ cái gì? Nó là giữ cái gì trong đó, nó là vấn đề. Nghĩa là thần thức nó ra chưa hay nó còn ở trong đó, và chúng ta cái thân đó giữ trong đó là những cái gì? Cho nên vấn đề đó, nó không có dễ dàng. Có nhiều người kiên cố chấp trước, chết rồi, hết rồi mà vẫn chưa ra. Có người ở trong đó họ ra rồi, nhưng mà người khác nhập vào. Cho nên nó không phải là nó sống, không phải là nó đâu, mà người khác rồi kia kìa. Loài linh quỷ nhập thân là đi vòng vòng ở trong đó, thấy người nào á cái thân nó còn tốt đó thì vô họ ở ké, ở ké trong đó một thời gian à. Thì chúng ta thấy tưởng là người của mình đi nuôi nó thật sự nuôi quỷ, là cái mạng nó đang hết rồi cái gì. Cho nên nó trong đó mình sao quý vị, hay hơn hết đó là hộ niệm cho họ đi, họ có phương tiện ra đi, hộ niệm cho họ đi luôn đi. Ở đây chi cái gì, nửa sống nửa chết tàn phế như vậy là cho ra đi luôn, thì không có ai chiếm nhà mình á. Cái nhà đó nhà giả mà. Đây là quyết định ở trong đó kiên cố ra đi thì trong đó. Còn nếu chúng ta giữ cái gì trong đó cái gì, cái mạng có nhiều khi á họ giữ họ ở đây để nó đốt hết phúc báo, không? À, bao nhiêu một ngày cắm dây như vậy biết bao nhiêu tiền. Ở trong cái phòng cấp cứu nó tính nội cái phòng không, nó tính bao nhiêu tiền rồi cái gì ạ. Chứ đừng nói mà phải có một y tá trực trong đó. Y tá tiền lương bao nhiêu? Mấy chục đồng một giờ, đúng không? Nó trả cho y tá đó 40 đồng một giờ, thì ở nhà thương nó phải tính trong đó phải 60 đồng một giờ là ít đó quý vị, đúng không? Trả tiền này tiền kia nữa, đúng không? Cho nên nó quá nhiều tiền mà. Một ngày 10 tiếng là hết 600 bạc tiền nhân viên phục vụ, chỉ riêng y tá không. Còn nó phải người dọn dẹp thì nữa, nên nó phúc báo quá nhiều là. Và ở trong đó chúng ta thử hỏi trong đó có ích lợi gì. Nếu mà có cơ hội đi trong đó thật sự á, cái phương tiện là đi. Còn cái người đó là người nào là một câu hỏi thứ nhì. Chứ không phải họ, nhiều khi không phải họ đâu quý vị, mà người khác, họ đã ra đi rồi mà người khác vô quý vị. Mà thường thường á ở nhà thương thiếu gì linh quỷ quý vị. Ở chỗ khác á, ở nhà thì á không có, mà nhà thương cũng như chợ búa nè. Du đảng, du côn, du ăn cướp, giật gì đó ở vòng vòng ở đó mà. Thì hãy mà hở cái gì ra nó vô nó chiếm đi. Còn ở nhà thì nhiều khi nó còn vắng, đúng không? Chứ nhà thương trong đó nhiều ma quỷ trong nhiều cái gì. Vì sao? Ngày nào cũng có người ra đi mà. Ra đi thì đâu phải ra đi tốt đẹp đâu. Có nhiều người còn ở trong đó biến thành quỷ, thành ma trong đó nè. Cho nên là thật sự á đi vào những cảnh giới này không tốt, mà kéo cái đường đó chúng ta hộ niệm cho họ ra đi luôn, cho thần thức nó ra đi luôn, thì ở trong đó thế gian này không còn luyến tiếc gì nữa. Thân này nó đã tàn phế rồi đã, chữa trị cũng như vậy thôi đã, còn gỡ hay không là khi còn sống. Còn sống trong đó nỗ lực niệm Phật, tinh tấn tu hành, trong đó đoái công chuyệt chuộc tội, giải trừ nghiệp chướng, thì đó là cái năng lực lúc đó là mạnh. Đến khi mà nằm xuống rồi thì đó chúng ta mất cái cơ hội, nhờ đại chúng chỉ được một phần thôi. Hay nhất là chúng ta còn một hơi thở là còn sám hối, còn một hơi thở là còn niệm Phật, thì tối thắng hơn hết. Kính thưa Pháp Sư, vừa qua con mộng thấy một tia sáng tỏa từ trên không giang xuống. Trong tia sáng có mấy giọt nước rơi xuống. Con tự hỏi nước từ đâu vậy? Có người bảo nước của con thấy. Vậy đi đến xòe tay hứng và đứng vô chỗ đó. Con tự hỏi nước từ đâu vậy? Có người bảo nước của con. Con thấy vậy đi đến xòe tay hứng và đứng vô chỗ đó. Khi con nhìn lên thì thấy Quan Âm cầm bầu nước đang trút xuống. Si, thưa pháp sư giải thích dùm con biết rõ. Ở nơi đây câu hỏi này nó không rõ ràng cái gì. Vì ở quý vị ở trong giấc mộng thấy ánh sáng ở trong không gian tỏa ra, và trong tia sáng đó có những giọt nước, rồi lại tự hỏi trong giấc mơ, rồi ở trong giấc mơ có người bảo nước đó là của con đó. Của con là của nào? Của phần con hay là nước của chính con? Cho nên cái câu hỏi đó quý vị đặt ra trong đó nó không được rõ ràng, đúng không? Thế vì anh nói nước này là nước gì? Có người lại hỏi nước đó của anh đó, nước đó của chị đó. Mở trong giấc mơ ai nữa xen vào? Hay là cái vị dậy rồi cho nên hỏi câu hỏi này nó không chính xác? Là cái vị phải viết cho rõ ràng, minh bạch thì trong đó giấc mơ mới giải được. Mà chúng ta thấy được á, ánh sáng, thấy được quan âm, thấy được cam lồ là tốt, nhóm nào. Còn giải ra nó như thế nào thì đây nó không rõ ràng, cho nên chúng ta không giải. Nhưng mà thấy được như vậy là tốt nhất nè. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con cách sám hối làm thế nào để từ hoàn cảnh, hành động, ý nghĩ xấu được tiêu trừ và thân khẩu ý được thanh tịnh. Xin thầy cho bài sám hối để con đọc hàng ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Làm sám hối làm thế nào để được hoàn cảnh, hành động, ý nghĩ của chúng ta được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh? Sám hối hữu hiệu nhất tâm luôn niệm Phật. Tại sao vậy? Chúng ta sám hối từ ở niệm, là niệm vừa khởi ra lập tức thành A Di Đà Phật, cho nên nó không còn hành động, lời nói, việc làm gì khác nè, chỉ quài biến tất cả cái đó thành A Di Đà Phật. Rồi ở đây chúng ta dạy sám hối gì quý vị? Không phải lương hoàng sám, không phải từ bi thủy sám, không phải 108 sám hối, mà chúng ta dạy lễ Phật A Di Đà để cho nó thuần cái tâm, để cho nó chuyên cái tâm, để cho nó chuyên nhất trong đó, chúng ta mới có thể có cái năng lực chuyên niệm Phật trì danh. Thì đó là sám hối cao quý nhất. Hành động vừa khởi ra, ý nghĩ vừa khởi lập tức A Di Đà Phật thì nó đâu còn thành hành động nữa quý vị. Việc thiện việc ác gì chúng ta quy về A Di Đà Phật hết. Đó là chí thiện chí mỹ, là chân thật sám hối. Do nên nó không ngoài, không dạy sám hối gì cả, mà dạy chúng ta lễ Phật, dạy cho chúng ta ở trong đó niệm Phật. Bài sám hối nào hay nhất? Nam mô A Di Đà Phật là bài sám hối hay nhất. Tất cả những cái phương pháp sám hối khác đã mất hiệu dụng rồi, đã mất năng lực rồi. Cuối cùng chỉ có pháp môn tịnh độ, cuối cùng chỉ có pháp niệm Phật là phương pháp sám hối hay nhất. Vì sao quý vị? Nghiệp chúng ta lớn, nghiệp chúng ta to, nhưng mà công đức của Phật cũng quá lớn, cũng quá to. Ai mà tin được điều này thì sao quý vị? Niệm một câu A Di Đà Phật diệt trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong tội. Quý vị tin chưa nào? Nếu không tin cho nên chúng ta phải lấy những phương pháp khác. Là còn người nào tin rồi trong đó chuyên niệm Phật trong đó, lời kinh nói trong quán kinh đó, quán kinh đó, niệm Phật đó, trong đó tương tục trong đó, một niệm của chúng ta tiêu trừ trong đó 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong tội. Này tin không quý vị? Còn không có không tin thì lễ lương hoàng sám đi. Không tin thì đọc các từ bi thủy sám đi. Không tin nữa thì lễ vạn Phật đi, quý vị. Còn nếu mà tin thì chuyên nhất trong đó, không có gì sám hối. Vì sao thì không có. Khi chúng ta nghĩ đến đó, hối, ăn năn hối hận, thì tội lại phủ lên một lớp lụa. Vì tâm chúng ta cứ tương ưng với tội lỗi trong tâm mà không chuyển nó thành A Di Đà Phật. Cho nên từ cái căn bản này cái việc tin không tạo hạ. Ở đây là đạo lý rõ ràng cái việc lấy tâm á, tâm á tạo tội thì lấy tâm hối, lấy tâm sám. Lấy tâm nào sám? Tâm tâm niệm Phật là ngay căn bản đó sám hối. Không tạo nữa thì sao tạo? Nó mới ra một cái thành A Di Đà Phật rồi còn gì tạo? Bây giờ phải tập cái gì à? Phải tu để nó thành ở cái sám hối. Khi niệm Phật tương tục rồi thì người đó được đớn nghiệp bản thân. Câu A Di Đà Phật phủ hết nghiệp chướng sanh tử trọng tội để cho chúng sanh có thể bước lên đài sen về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chỉ có phương pháp này cho chúng ta đới nghiệp vạn sanh. Kính bạch thầy, kính thưa thầy, ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, con nhìn lên mặt trăng, con thấy bốn cánh hoa chung quanh mặt trăng, nhưng khi nhìn qua ống dòm thì không thấy những cánh hoa đó nữa. Nhiều người cũng thấy như con, kính xin thầy giải thích hiện tượng này như thế nào, xin cảm ơn thầy. Ở trên đó là A Di Đà, vừa rồi quý vị có rất nhiều người thấy hoa sen, có người thấy hai cánh, có người thấy bốn cánh hoa sen nó lớn, trong đó lá lướt theo ánh gió, theo chiều gió mà ra uyển chuyển lá lướt đẹp vô cùng phóng quang minh. Và ở trong đây có một đạo hữu, một liên hữu thấy như đó rồi lấy ống dòm ra để nhìn ra cho nó rõ, đúng không nào? Ở trên làng có một cái ống dòm á, là thiên cái gì, thiên văn á, ống dòm thiên văn, lấy không, lấy ra để nhìn coi nó rõ, mà nhìn nó không thấy gì hết, mà hãy mà nhìn ra thì thấy. Vậy đó là hiện tượng gì? Thì ở nơi đây quý vị, không phải là ở trong đó, trong đó vật chất có thể thấy, mà là tâm chúng ta tương ưng với một channel khác. Tâm trung ương, tâm của chúng ta tương ưng với một cảnh giới khác, cho nên thấy, chứ không phải cố nhìn, không phải tưởng tượng, không phải cố thấy. Vì nó không được cái việc cứ nhìn vô TV coi, mình đang coi đài số 8, cứ nhìn coi nó ra đài số 10 hay không. Không ra là. Mà người ta, ủa sao tôi thấy đài số 10 mà anh thấy đài số 8, đúng không nào? Vì tâm mỗi người tín hiệu nhận khác nha. Khi chúng ta tương ưng, có duyên tương ưng rồi thì sẽ thấy được hoa sen luôn luôn ở đâu. Khi một người niệm Phật thì ở trong cái hoàn cảnh đó hoa sen tự nhiên hé nở. Hé nở nhưng mà chúng ta thấy hay không đó là vấn đề khác. Nó có lên như vậy nhưng mà cái cảm giác nó khác. Thì có người có duyên, người ta sẽ thấy được những hoa sen đó. Bảo đảm là trong đây 10 đại chúng niệm Phật thì có 10 đó hoa sen, 100 người niệm Phật thì có 100 đó hoa sen. Là đó, đó lớn, đó nhỏ khác nhau. Đó là phần của chúng ta, mỗi người đều có. Nhưng mà thấy hay không là một vấn đề khác nữa. Vì nó mới nở, tâm nó chưa tương ưng. Người đó có tương ưng người ta sẽ thấy. Hay là Phật Bồ Tát biết cái người đó có tính căn, có thể được để mà truyền tin. Nếu nào thì Ngài vặn cái channel cho người đó. Cái channel của người đó đúng cái tần số đó, rồi Ngài vặn đúng tần số đó và họ thấy được những hoa sen đó. Đó là trong đó Phật có cảm ứng để gia hiệu cho chúng ta. Quý vị thấy có nhiều khi Ấn Quang Đại Sư thuyết pháp đó mà, là Đại Thế Chí Bồ Tát mà Phật Bà Quan Âm không hiện vô Phật tử thuần thành mà hiện vô cô gái Thiên Chúa, hiện vô người cô gái Thiên Chúa. Và ở tại San Jose cũng vậy quý vị, trong đó thuyết pháp chúng ta làm pháp hội Địa Tạng thì có cảm ứng có một cô gái người Thiên Chúa cũng thấy trong đó, thấy trong đó và nói cô hãy đi đến đạo tràng để nghe thuyết pháp. Và cô tới trong đó, cô đó là người Thiên Chúa chứ gì, cô tới trong đó thì thấy trên đó chư thiên rất nhiều, các cảnh giới khác rất nhiều trong đó, mà cô thấy chứ không phải Phật tử thấy. Là bởi vậy cho nên chúng ta nhiều khi được lợi ích đó mà không thấy, vì không cần thiết phải cần giữ tâm thanh tịnh, mà ở trong đó mong cầu thấy là không phải tu nữa, mà chúng ta chuối mũi vô cảnh giới, chỉ mong có cảnh giới thì không phải là tu tâm thanh tịnh, không phải niệm Phật nữa. Bởi vậy phải rõ ràng minh bạch điều này, không thấy hay không không quan trọng, mà có người báo cho chúng ta biết có hoa sen rồi là quan trọng. Đã có hoa sen rồi, hoa sen tươi đẹp, hoa sen lớn lao, hoa sen rực rỡ đã có rồi, bảo đảm cho chúng ta đã gì cái việc là để gia cái tâm tin tưởng là có rồi. Vì trong đó không phải một vài cái hoa sen cái việc, hoa sen nó hàng loạt nó hiện ra, cái này hiện rồi cái kia ẩn, cái kia ẩn, cái nọ hiện, hiện ra liên tiếp như một cái rừng hoa vậy đó. Thì trong đó có phần của chúng ta rồi quý vị. Chỉ cần chúng ta hãy gia công là những người có duyên, những người đã nghe, những người đã niệm Phật đã có phần rồi, chỉ tiếc cho những người nghe được rồi mà vẫn chưa tin, vẫn chưa hạ thủ công phu, họ chưa có hòa. Nên mình ráng và tu hành đi, để mai mốt có cảm ứng trong đó, cảm ứng họ thấy được có hoa, họ cũng dốc lòng tu. Cái hoa đó tiền mua không được cái gì, dù cho bạc triệu cũng mua không được, là chỉ những người có duyên có phần mới được hưởng thôi. Duyên phần nhiều, cái duyên niệm Phật, cái phần quảng sanh là rõ ràng. Thì còn chần chờ gì nữa đại chúng à? Chư Phật tử các đại chúng hãy buông xả tất cả, hãy do trao dồi, hãy do tưới tẩm cái hoa sen của mình cho nó lớn đi lên, lớn càng ngày càng lớn đi lên. Khi nó vững rồi, đủ duyên rồi thì nghiễm nhiên là của ta, của là không ai tranh, không ai giành đâu, là giành A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, xin pháp sư, cái này xong rồi, khai ngộ cho con đó. Nhưng mà còn một câu nữa, nó hai câu là tỉnh cực, tỉnh cực tư động nghĩa là gì? Cực tỉnh đó là hiểu, nhưng mà tư động là cái gì tôi không biết. Tự động cũng không hiểu, không có nghĩa. Mà ở đây á, trong kinh á, Lăng Nghiêm á, có cái câu à, tỉnh cực hay là cực tỉnh thì quan thông đạt. Nghĩa là căn của chúng ta cực tỉnh thì quang minh phát chiếu. Quang thông đạt là căn của chúng ta, nó thấu suốt hết tất cả phóng quang đồng điện. Tịch cực, tịch tỉnh, cực tịch, cực tỉnh thì quang thông đạt. Cho nên tâm, cái thân của chúng ta, thân tâm chúng ta mà nó đến cực độ tịch tỉnh thì tự nhiên phát quang, giống như nước. Nước mà không còn sóng, không còn lăn tăn thì tự nhiên ánh trăng viên mãn tròn đầy hiện ra, quang thông đạt. Vậy cho nên còn chúng ta làm sao quý vị? Chúng ta đến sóng nhỏ, thấy được ánh mặt trăng mờ mờ, sống lăng tăng thấy được vòng tròn của mặt trăng. Còn nhiều người phong ba bão táp không thấy được mặt trăng, chỉ thấy mờ mờ. Còn người ở trong bão tố thì tuyệt nhiên không thấy ánh sáng luôn. Nó như vậy cái gì? Cho nên chúng ta hãy từ từ đi vào thức tỉnh. Cực tỉnh thì quan thông đạt, chứ không có tư động, tự động hay gì. Không biết nữa, không hiểu nói cái gì. Nhờ chị hỏi pháp sư giùm em là cách đây vài năm em có theo một vị thiền sư tên là Chân Quang ở Việt Nam. Tôi cũng có nghe tên này. Sau một thời gian tìm hiểu về cách thiền và giáo pháp của thầy, em nhận thấy rằng thầy giảng không thích hợp với đạo Phật tí nào cả. Có lần biết được em lên nghe băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, nên thầy quở mắng là nói và nói với em rằng Hòa Thượng theo đường lối tịnh độ cực đoan, nên không thực tế với pháp môn tịnh độ chút nào. Thầy còn chỉ trích và miệt thị pháp môn tịnh độ một cách hết sức khủng khiếp, không còn lời xấu nào diễn tả được. Cái gì à? Phật dạy chúng ta hòa nhan, ái ngự, khuyến dụ sách tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng. Còn dù đó người đó có lỗi gì, người đó có sai quấy gì mà miệt thị một cách khủng khiếp, không phải là Phật tử Phật là. Thế vì đi theo ma rồi đó. Vì sao quý vị? Tư cách, nội dung, ý nghĩa, tư tưởng không có một chút nào của một vị thầy là, đừng nói là Phật, là Bồ Tát. Nếu mà là Bồ Tát đó quý vị, chỉ là đóng kịch cho chúng ta thôi. Đóng kịch đối với những người cần phải dùng cái phương tiện xấu này. Đóng kịch đó để mà trong đó dẫn dụ những chúng sanh đó, trong đó khó dạy, phải dùng cái phương tiện này. Chứ còn đối với tất cả chúng sanh đó, ở trong đời này đó, thì sao quý vị? Hãy nên chọn người thầy thiền tri thức nào hòa nhã một chút. Chứ người nào mà biểu diễn cái kiểu này, nói người ta cực đoan mà mình cực đoan hơn ai cả. Nếu nói hòa thượng là cực đoan, không biết cực đoan ý nghĩa nó là gì, mà mình còn cực đoan hơn ai cả cái gì. Cực là cùng cực, không ngã về một phía. Là trong đó ngài dùng cái biện pháp, ngài dùng cái thủ thuật độ chúng sanh một cách ra ngoài chánh pháp, ngài còn cực đoan hơn ai nữa. Miệt thị người ta một cách khủng khiếp, đó là cực đoan, tối cực là. Cho nên nói người mà không nghĩ đến mình, quý vị là dạy theo, có phải là si mê dạy khờ vậy mà trong đó cũng chạy theo là. Chư Phật mười phương đồng tán thán, còn chúng ta thì phỉ báng. Tất cả những lời đó, chúng ta đem thuyết giảng ở đây kia đều từ kinh điển ra, không có một chữ nào ra ngoài kinh điển. Này, chư Phật không một vị Phật nào mà không pháp, không tán thán tình độ, không một vị Phật nào mà không khuyên chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tất cả đại kinh đều hướng về Tây Phương, hướng về tịnh độ. Nghiên cứu kỹ lại cái vị thấy, ở trong đó Hoa Nghiêm Thiện Tài đồng tử học cái gì, đệ tử của ai, biểu diễn trong đó, trong Hoa Nghiêm biểu diễn là Thiện Tài đồng tử. là người mô phạm, là một tiêu biểu Phật tử học đạo. Ngài là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi cho Ngài xuống núi để tham vấn, để học đạo. Tham vấn học đạo, học với ai chứ vị? Các Tường Vân Tỳ Kheo hay Đức Vân Tỳ Kheo cũng là một nghiệp. Dạy cho gì chứ vị? Ban Châu Tam Muội kinh hành niệm Phật là cuối cùng á, vị thiện tri thức cuối cùng mà thiện tài đồng tử học là ai? Là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Quân quy về tịnh độ. Chư Phật chư Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta thấy, từ trong hoa tạng thế giới tất cả chư đại Bồ Tát đều quy thú về tịnh độ. Mà ở đây chúng ta lại phỉ báng một cách khủng khiếp. Tội này cái gì à, lãnh không nổi đâu à. Chư Phật tán thán, chúng ta không tin thì để qua một bên, đi qua pháp môn khác, hòa nhã vui vẻ, đừng có động đến việc làm của Phật là. Chúng ta chưa đủ năng lực, chưa đủ trí tuệ để thấy được cái hành xử của Phật đâu. Đừng đụng tới cái gì. Đụng tới Phật không chấp, Phật không trách, không, Phật không bắt lỗi. Nhưng mà chư đại thần hộ pháp sẽ trừng phạt quý vị. Tại sao á, làm thân Phật ra máu mà tội sẽ đọa vào ngũ đực, đọa vào A Tỳ địa ngục quý vị? Phật đâu có bắt lỗi chúng sanh à. Nhưng mà đụng đến phúc báo, đụng đến phúc lợi của chúng sanh, tội đó quá nặng. Đem phỉ báng cái phương tiện của Phật, thật sự không một hộ pháp thần nào chịu nổi. Quý vị thấy đi theo hòa thượng vui vẻ hoan hỷ, nhưng mấy người hộ pháp quý vị à, có chuyện gì mình chống không nổi đâu là. Hộ pháp của thế gian cũng vậy, mà hộ pháp các vị thần cũng như thế, vì tâm của họ vẫn còn phàm phu mà, chưa phải là Phật mà. Thế thì đi gần mấy vị hòa thượng chung quanh bao nhiêu hộ pháp người đó chứ gì, tới một chút là thôi là thấy là khó khăn rồi, muốn vào cửa là phải qua bao nhiêu lớp rồi. Lỡ trong đó mà nói một lời phư phạm một cái là thôi văng ra ngoài luôn. Cho nên đây quý vị hãy cảnh giác, là không phải muốn nói lời nào là nói, không phải phát ngôn bừa bãi mang cái hình tướng xuất gia mà phát ngôn lộng ngôn trong đó, quý vị vô địa ngục Tha Tỳ lúc nào không hay. Là vì sao quý vị? Vì ảnh hưởng cái lời nói của cái người đó, ảnh hưởng của đại chúng mà, chứ không phải cá nhân mà. Cho nên không thể nào lộng ngôn được mà. Hãy đem những lời này đưa cho vị đó nghe, cái việc cứu họ là không phải muốn làm gì mà làm mà. Kinh giáo của Phật vẫn còn tại thế mà. Đừng có theo cái tư tưởng kiến giải của mình, đừng có theo cái nhận xét, cái kinh nghiệm của mình mà phỉ báng phương tiện của Phật. Quý vị hãy thâu những lời này gửi thẳng trong người đó để cứu lại họ, sám hối là. Chư Phật dùng tướng rưỡi rộng dài thuyết thành thực ngôn xưng ta bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hữu, mà trong đó hàng tăng trong đó lại phỉ báng khủng khiếp pháp môn này. Quý vị cầu đi là sao? Phúc báo nó hết, chúng ta sẽ thấy là nhân duyên quả báo tơ hào không sai nào. Nhất là cái phương tiện á, truyền thông, truyền hình, điện thoại, còn một cái băng DVD, còn một quyển sách in những cái lời này, địa ngục không bao giờ ra khỏi. Nên đừng có tưởng nó thường đâu. Cho nên lúc xưa còn đỡ cái gì, phương tiện in ấn không có, không có sao chép mấy quyển cho nên nó lạc mất rồi mất. Còn bây giờ nó in ra hàng ngàn quyển, thành DVD, thành CD, thì MP3 tỏa đi khắp các nơi trên thế giới. Rồi có người nào thu lại á, nhét vào trong máy cái đĩa computer của họ để hoài trong đó, khỏi ra địa ngục luôn. Mà chưa nói đến á, chúng sanh nghe những lời này quay ngược lại cái phương tiện độ sanh của Phật, họ mất đi pháp thân huệ mạng, chúng ta khỏi ra địa ngục luôn. Khi nào họ tìm thấy pháp môn này lại, họ phát tâm á, tất cả chúng sanh đó phát tâm nó quay đầu niệm Phật thì còn mong ra khỏi địa ngục, còn nếu không khỏi ra là. Cho nên ở đây á quý vị, có những tội sám hối không được. Tội gì quý vị thấy không này? Tội đại vọng ngữ, không có phỉ, chưa phỉ báng Phật đó mà chưa chứng mà cho là chứng, đại vọng ngữ trong đó cũng là đọa địa ngục rồi, nói chi mà là đi ngược lại với đường chánh pháp. Cho nên muốn nói cái gì, trước tiên coi kinh điển ra, hãy nghiên cứu cho thấu đáo cho rõ ràng rồi hãy nói, không có đừng nói gì hơn. Hãy tuyên dương pháp môn mình, hãy khai thị hướng dẫn cho Phật tử đi con vào pháp môn của mình, đừng động vào những pháp môn khác. Vì chúng ta không hiểu, không biết thì đừng nói tốt hơn. Vậy quý vị, tự tung tự tác, chỉ trong đó tung hoành trong mấy năm, bao nhiêu kiếp ở trong địa ngục không ra khỏi, oan oan uổng, không tin lời Phật ở trong đó. Hoa trong đó là sao? Phật tử sợ nhân quả, nhân quả sợ hòa thượng, hòa thượng sợ Phật tử. Vì thế rõ ràng như vậy, Phật tử thì sợ nhân quả vì được các thầy dạy, dạy nhân quả báo ứng cho nên sợ là. Nhưng mà nhân quả sao quý vị? Ồ, nó sợ các thầy à? Tại sao quý vị? Vì các thầy không sợ nhân quả, nói vậy người ta mà không sợ cho nhân, nhân quả nó thấy các thầy nó sợ. Mà sao các thầy sợ ai chứ? Sợ Phật tử không đóng tiền, chỉ sợ như vậy thôi à. Cho nên đây là lời đó, khôi hài nhưng mà sự thật như vậy. Mà Phật tử thì sợ cái gì sao? Đi vô chùa sợ cái nó lóng ra lóng lét, thấy như lại lễ trong đó nó làm cái gì cũng sợ, nó làm gì nghe giảng mà. Mà ở trong đó thầy ở trên đó, trong đó nghe giảng vậy mà không tin, nó không sợ nhân quả. Cho nên nhân quả nó sợ các thầy, mà các thầy sợ ai? Sợ Phật tử không đến. Cho nên ở đây nhá, từ đó con đã không còn tiếp tục liên lạc hoặc nghe băng giảng của thầy Chơn Quang nữa. Nhiều lần thầy email và quyền rủa con đã phụ bạc bỏ thầy, và thầy còn đe dọa con sẽ bị một nhân quả rất nặng nếu con từ bỏ không theo thầy. Chứ thì theo nhân quả sợ thầy, chứ thầy ở trong đó thầy sợ Phật tử, sợ nó bỏ rõ ràng cái gì. Cho nên email rồi phone trong đó giữ con mà không đi á là con bị nhân quả. Cho nên Phật tử sợ nhân quả quá thôi đi theo. Mà các thầy không, đâu có sợ nhân quả, nói gì thì nói đó. Cho nên nó rõ ràng nhân quả sợ thầy, thầy sợ Phật tử bỏ đó. Đúng không ạ? Đi nha, rõ ràng. Nên cứ thấy như thế nào là khủng khiếp không? Trước cửa địa ngục tâm đạo nhiều ở chỗ này, chứ không phải mang lông đội sừng mà thẳng. Vì ở trong đó chúng ta mặc áo Như Lai mà đem tà kiến tà tri đến cho chúng sanh, tội còn nặng gấp mấy lần. Chúng sanh nó si mê không biết không học thì nó còn đỡ, nó còn có lỗi. con mình đã biết, đã học, rồi còn nó phao tin, còn hù, còn dọa, lấy chánh pháp ra mà dọa chúng sanh, thì quý vị thấy còn như thế nào? Bởi vậy địa ngục mở cửa là, còn chúng ta bây giờ sao quý vị? Bây giờ sợ nhân bị nghe hù như vậy thì như thế nào? Thôi thì mình nó lén lén là lóng lép theo chân của thầy, để không có bị nhân quả khủng khiếp nó tới như sao? Thôi xin về y pháp bất y nhân là, hãy sáng suốt một chút là, hãy tỉnh giấc một chút là, đừng có nghe người ta hù quý vị, dùng đủ mọi thủ đoạn tới để quy y đi. Quy y xong rồi thề đọc trong đó, thề đọc xong đó rồi không dám ra nữa quý vị. Có rất nhiều đạo, dụ chúng ta vô quy y, quy y lên sẽ lên trời liền. Vô trong đó, vô phòng kính quy y xong rồi thề đọc, mà không thề đọc không bước ra khỏi phòng. Cho nên thề đọc rồi xong phải giữ cho nó, thiếu gì chúng sanh trong đây nè. Còn đây ở trong đó không có ở trong phòng, mà ngang nhiên nó hù dọa trong đó. Người thấy rõ không nè? Đâu là đức hạnh, đâu là luật lệ? Rõ ràng mặc áo Như Lai mà làm chuyện này, quý vị thấy không đọa địa ngục cũng là uổng. Trong đó nói năng, trong đó huỳnh tề, trong đó không có một chút nào không có hạnh giải thoát, không có một đức hạnh nào của một vị tăng, chỉ mang cái hình tướng thôi, là nương nhờ phương tiện kỹ thuật, lời hay tiếng tốt trong đó, đem cái tư tưởng kiến giải, cái sáng suốt của mình để làm chuyện rồ dại này, thật là đáng thương. Do nên Phật tử hãy dám niệm Phật nhiều để hồi hướng cho vị thầy của mình đi, để trong đó gỡ bớt tội lại kia. Chúng ta có giác ngộ thì ở mong ra ngài được cứu, còn chúng ta theo chân thì bám trong đó, ở trong đó luôn mà đi theo trong tam ác đạo. Cho nên trước khi Phật nhập niết bàn có dạy chúng ta y pháp bất y nhân, y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. Trong đó rõ ràng nói chúng ta minh bạch, cảnh cáo chúng ta là Đức Thế Tôn biết rõ hết những cái này, thấy rõ hết cái gì à, thương tưởng chúng sanh, cho nên để giáo pháp lại đầy đủ. Chúng ta không học, chúng ta không nghiên cứu, chúng ta không hành, chúng ta không tu, nghe người ta mặc cái áo xưng là thầy, cạo cái đầu, nói gì nghe đó, thật là dễ thương ghê à. Dễ chạy quá, hay là dễ dùng quá. Hãy tỉnh giấc lại, tâm của mình, thần thức của mình, con người của mình là mình chịu trách nhiệm, đừng để người ta dụ hoặc cái gì. Cho nên trong đó thiếu gì, chỉ sợ sợ có một cái tờ giấy nào phát ra, ở đây có đức thầy ở núi Sam hiển thiện, hãy đem cái tin này copy 20 tờ gửi đi các nơi, gửi sẽ được may mắn, không gửi tai họa tới. Hồi lắm la lắm lét copy lại, dán mấy con tem gửi cho nó không có tai họa. Một tờ thành 20 trang, 20 trang thành 100 trang, 100 trang trong đó cứ nhân lên cái gì không, mình đó chỉ một tờ của mình thôi thành nó 10 tờ, rồi 10 tờ đó nó nhân cho 100 người nữa thì nó thành ra là 100, thì mỗi người là vợ gửi 10 tờ nữa, 100 nó thành 1000, cho nên nó làm mấy lần như vậy là tràn ngập. học thơ và cũng thôi sợ quá thôi cái người nào quen quen biết địa chỉ gửi cho nó một cái từ bi không quý vị, quá từ bi ha, toàn là bà con thân cuộn gửi không à, không thấy thương cảm. Đây chúng ta học kiểu này là thôi giờ ráng ra khỏi tà ti tà kiến đi, hãy ráng niệm Phật đi à, y vào kinh pháp không có sợ nữa cái gì à. Người ta hù một câu thôi, thầy à lúc này con bẩn rồi, thầy đừng có nói, đừng có nói loạn trong nữa hả, là đừng có đe dọa con nữa, sẽ bị một nhân quả rất nặng nếu con từ bỏ không theo thầy. Nói gì thế mà đem chánh pháp ra mà hù dọa ai? Hù dọa Phật tử của mình có đáng làm thầy không quý vị? Vậy mà cũng theo nữa. Bây giờ con phải làm gì xin pháp sư chỉ dạy để con có thể xóa tan sự bực bội trong lòng của vị thầy này? Sao quý vị thương họ quá vậy à? Hãy thương chính mình đi quý vị à. Nhân quả ai làm người đó chịu, người đó là thầy rồi ha. Còn chúng ta vẫn là Phật tử, chúng ta lo chúng ta chưa xong nữa, còn bây giờ phải xóa tan sự bực bội để thầy đó vui vẻ, con có thể là đệ tử ngoan của thầy nữa sao nè. Thôi si dạy vừa vừa thôi chứ, mê thì mê vừa vừa thôi chứ. Của vị thầy này và tiếp tục tu hành theo pháp môn niệm Phật của Hòa Thượng Tịnh Không thì quý vị á đi vào con đường thiện tri thức tốt rồi. Còn á, nhân quả hai người đó chịu quý vị. Chúng ta có thành công rồi, về sau á với cái tình thầy trò còn trở xuống để mà cứu họ lên. Sau khi họ trả hết cái nghiệp, cái quả báo rồi thì chúng ta có phương tiện để cứu họ lên. Con đường này là hay nhất. Còn á để xóa tan bực bội của họ thôi á, thì để á, duyên khác đi. Duyên này duyên tình độ của mình sợ làm chưa xong nữa mà do giải cái bực bội cho họ biết bao giờ cái gì. Chúng sanh quá nhiều, bực bội sân hận quá nhiều, làm sao chúng ta giải? Thôi mình á đem tâm thanh tịnh không bực bội, hướng về Tây phương bản thân tốt hơn. Nha. Bạch thầy, con đã đi hội niệm nhiều lần, 3 lần, lần nào cũng thấy người chết hả miệng. Xin thầy từ bi giải thích cho con rõ tại sao người chết lại hả miệng. Quý vị thấy á, khi nào mình hả miệng quý vị? Khi mình sợ, khi mình hoảng hốt, khi mình kinh ngạc thì nó hả miệng nè. Cho nên nó trong đó quý vị á, hả miệng là một hiện tượng không tốt đâu nè. Còn nó khi nào mà vui quá đó thì cũng kinh ngạc hả miệng, nhưng mà đây chết mà đâu có vui quá. Mà thấy Phật đó quý vị, ở trong đó lại an định, nó không phải kinh ngạc, mà trong đó cái từ quan của Phật chiếu tới làm chúng ta an định nhẹ nhàng, chứ không có kinh ngạc sợ hãi. Nên nơi đó trong nó cái tình trạng hả miệng đó cái gì không tốt, muốn thốt lời gì ra, muốn kêu cứu, nó trong nó sợ hãi trong đó, cho nên nó trong đó nó hoảng hốt hả miệng là. Còn cái gì thấy những người niệm Phật ra đi ra cái gì, họ mỉm cười ra đi là, họ tự tại ra đi là, họ nhẹ nhàng ra đi là. Thôi chúng ta thấy rõ điều đó, phải dốc công, phải dốc lòng, phải trong đó ráng niệm Phật vì kết quả hơn hay trước này. Còn ở trong đó cái gì đa phần đi trong đó một cách sợ hãi, thấy tại sao ta đi vậy? chưa đến phải lúc, còn nuối tiếc đây chưa phải đến giờ mà tại sao bây giờ đi vậy, đi đâu bây giờ? Lúc còn sống thì nghĩ vẫn còn chưa tới giờ, chưa tới lúc, chưa tới số. Đến hồi nó ra đi thì thầy lại thầy thấy tại sao lại như vậy, chưa phải mà. Cho nên là sáng sốt, hoảng hốt, bàng hoàng, một cái tư ngơ, một cái tâm trạng bất an, cho nên là không biết làm gì, há miệng khóc hát. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy cố gắng tìm cho mình con đường đi, hãy đặt cho mình một phương hướng, mạng mình phải lo, thân mình phải giữ, là không ai giữ, không ai bảo hộ cho mình. Phật đưa mình phương tiện, Phật đưa mình phương pháp, hãy cố gắng giữ lấy, hãy tin tưởng rốt ráo, hãy đừng có ỷ vào sức mình, đừng có ỷ y, đừng có ỷ lại, cho là chưa tới, không phải đâu, là nó đến bất cứ lúc nào. Nên chúng ta hãy chuẩn bị cho mình. Ấn Quang Đại Sư nhắc nhở là hãy viết chữ tử ở trên trang. Không có cái gì mà chắc chắn, ở Canada đó là vô thường mà. Nói trên đời này vô thường có gì chắc chắn. Cho nên đó, khẩn khoản đại chúng hãy cố gắng trì danh niệm Phật, luôn luôn có phương tiện, hãy lấy lên hiệu Phật ra mà trì. Và trong đó nó thành cái tập quán, nó thành cái thói quen, nó thành cái tự nhiên, thì chúng ta nhập vào cảnh giới Phật lúc nào không hay cả. Tâm nghĩ cái gì thì nó ra cảnh giới đó. Duy tâm sở tạo, duy thức sở biến mà. Tâm hiện thức biến đó, chúng ta tập nó, từ từ nó ra thôi, đâu có gì khó cái gì. Cho nên lấy đối tượng Đức Phật A Di Đà để vào trong tâm, vạn đức trang nghiêm thù thắng vô lượng để bằng đó, thì tâm chúng ta sẽ tự nhiên chuyển biến thôi. Ban đầu chưa có kết quả, ban đầu thấy nó lạnh lẽo, ban đầu thấy nó không có tác dụng, nhưng từ từ nó sẽ ấm lại, từ từ băng giá sẽ tan đi quý vị, từ từ quang minh sẽ chiếu, từ từ ấm cúng sẽ lại. Lo gì, hãy kiên nhẫn một chút thì tất cả mọi người đều thành tội gọi là bảo đạo như vậy, nhất định như vậy, đạo lý rõ ràng minh bạch. Xin đại chúng hãy trân trọng và hãy chia sẻ. Thì chúng ta kể như là xong ha. Đã hay khóa Phật thất thì chúng ta mong rằng sẽ tiếp tục, và có những lần Phật thất đó, nó liên tục hơn ha, để chúng ta có thể miên mật, không có thối chuyện ở trong công phu của mình. Ráng cố gắng giải quyết thời gian, giải quyết hoàn cảnh, để có thể mỗi lần có Phật thất là chúng ta tham dự, và sau đó đem công phu để về nhà miên mật như là nấu cơm, không để bắt xuống là lửa lạnh, lửa tàn, gạo nó lại xong nghe nè. Dạ, hay đi làm bạn. Dạ, thì kể như viên mạng xin quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng.